Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 5 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa và tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, từ câu 12 đến câu 17, câu 23 đến câu 25. Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea. Người rời bỏ Nazareth đến ở miền duyên hải thành Capernaum, ráp danh đất Zabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: Hỡi đất Zabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển bên kia sông Jordan, Galilee của ngoại bang. Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilea, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo người, họ đến từ xứ Galilea, miền thập tỉnh, Jerusalem, Judea và vùng bên kia sông Jordan. Anh chị em thân mến, một ngày nọ, triết gia Diogen đến giữa chợ Athens và dựng một cái lều, trên đó có ghi hàng chữ: Ở đây có bán sự khôn ngoan. Một bậc khoa cử thành Athens thấy vậy, sinh tò mò, bèn sai đầy tớ của mình đến xem sao. Người đầy tớ đến đưa cho triết gia 2 hào và bảo: Chủ của anh muốn có được sự khôn ngoan. Triết gia bỏ tiền vào túi rồi nói với anh: Anh hãy về đọc lại cho chủ của anh nghe câu này. Trong tất cả mọi sự, hãy nghĩ đến cùng đích. Khoa học kỹ thuật phát triển làm cho cuộc sống đầy đủ hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, đó cũng là nguyên nhân đưa con người rơi vào ảo tưởng nghĩ rằng mình có thể làm chủ mọi sự và chỉ có cuộc sống đời này mới có giá trị. Chủ nghĩa hưởng thụ cùng những căn bệnh như lười biếng, ích kỷ, hận thù và chia rẽ đang hủy diệt sự sống trên trái đất và tước đi hạnh phúc đời đời của con người. Vâng, chỉ khi nhìn nhận giới hạn của bản thân, cúi đầu trước Thiên Chúa, khi ấy con người mới giữ được trái đất này và được hưởng hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa, Chúa là cùng đích đời con trông cậy Chúa. Amen.
Cánh mùa đông như hoa nở không đúng mùa úa phai, đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù loà như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui, Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai, dẫu vẫn còn lầm lỡ mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với phần trình bày của Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều 1, lễ Mẹ Thiên Chúa. Chiều 31 tháng 12 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều 1, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa, nhân dịp cuối năm dương lịch. Ngài mời gọi dân thành Roma xét mình, và loại bỏ mọi sự nô lệ còn đè nặng trong tâm hồn. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh bắt đầu lúc 5 giờ chiều, còn có 30 hồng y và 30 giám mục khác và khoảng 8.000 tín hữu. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận lãnh trong năm kết thúc, đồng thời xét mình, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Ngài nói, chúng ta chúc tụng Chúa vì hồng ân cao cả chúng ta đã lãnh nhận. Chúa đã làm cho chúng ta được trở nên con cái của Người. Nhưng vì tội nguyên tổ, quan hệ này bị thương tổn sâu đậm. Dầu vậy, Chúa Giê-xu đã cứu thoát chúng ta khỏi ách nô lệ. Vì thế, hồng ân chúng ta đã lãnh nhận thúc đẩy chúng ta tự hỏi xem mình đang sống như con cái hay như nô lệ. Trong hành trình cuộc sống của chúng ta, luôn có xu hướng chống lại sự giải thoát. Chúng ta sợ tự do, và điều nghịch lý là chúng ta vô tình thích sự nô lệ hơn. Tự do làm cho chúng ta kinh hãi, vì nó đặt chúng ta trước thời gian và trước trách nhiệm của chúng ta phải sống thời gian một cách tốt đẹp. Nô lệ thu hẹp thời gian thành lúc nhất thời này, và làm cho chúng ta tách rời khỏi quá khứ và tương lai. Và vì thế, nó cũng ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn hiện tại. Đức Thánh Cha nhắc đến một đại nghệ sĩ Italia, Roberto Benigni, cách đây vài ngày đã nói rằng, đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập thì dễ hơn là đưa Ai Cập ra khỏi tâm hồn họ. Trong tâm hồn chúng ta có sự nhớ nhung, sự nô lệ, vì nó có vẻ trấn an hơn là tự do. Tự do là điều có nhiều rủi ro. Chúng ta thích ở trong lòng với bao nhiêu pháo bông. Bề ngoài có vẻ đẹp, nhưng trong thực tế chúng chỉ kéo dài trong chốc lát. Đó là thứ vương quốc, là sự quyến rũ của lúc này. Đức Thánh Cha mời gọi những người sống ở Roma hãy xét mình và nhắc đến những vụ tham ô trầm trọng mới đây. Ngài kêu gọi hoán cải tâm hồn và tái sinh tinh thần và luân lý, cũng như tái dấn thân xây dựng một thành thị công bằng và liên đới hơn với những người nghèo, đặt họ ở trung tâm những quan tâm và hành động hàng ngày của chúng ta. Ngài nói, cần có một thái độ thường nhật trong tinh thần tự do Kitô, để có can đảm tuyên bố trong thành thị của chúng ta rằng cần bảo vệ người nghèo, chứ không phải tự vệ đối với người nghèo. Cần phục vụ người yếu, chứ không lợi dụng người yếu. Khi một xã hội làm ngơ không biết đến người nghèo, bắt hại họ, lên án họ, buộc họ phải trở thành những người mafia, thì xã hội đó lầm than, mất tự do, thích củ hành củ tỏi của thời nô lệ. Nô lệ sự ích kỷ, nô lệ sự nhát đảm của mình, và lúc đó xã hội ấy không còn tinh thần Kitô nữa. Cuối kinh chiều, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện trước hang đá lớn tại đây. Hang đá máng cỏ với các pho tượng bằng đất nung với kích thước như người thật do hội Arena thành Verona, Bắc Italia tặng cho tòa thánh. Sau khi viếng thăm hang đá, Đức Thánh Cha còn bắt tay chào thăm đông đảo tín hữu đứng chờ ngài tại đó, mặc dù trời giá lạnh.
Tin Roma. Đức Hồng Y La Colo nhận định về bài huấn đức của Đức Thánh Cha với giáo triều. Hôm 22 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến giáo triều Roma để chúc mừng Giáng sinh và cảm ơn mọi người đã cộng tác với ngài trong sứ vụ Phêrô. Ngỏ lời với các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương của tòa thánh, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo triều cũng như một cơ thể và có thể mắc nhiều thứ bệnh. Đức Thánh Cha đã kể ra 15 bệnh khác nhau như một gợi ý xét mình cho giáo triều để chuẩn bị xưng tội cuối năm đón mừng Chúa Giáng sinh và năm mới. Nhận định về bài huấn đức dài hơn 30 phút này của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Giovanni Lacolo, nguyên chủ tịch phủ thống đốc thành quốc Vatican và nguyên bộ trưởng ngoại giao, không giấu được sự ngạc nhiên. Ngài nói, thành thật mà nói, trước đây chưa bao giờ có chuyện này. Đây là lần đầu tiên, trước đây chưa bao giờ có một vị giáo hoàng nêu ra một loạt các thứ bệnh mà giáo triều chúng tôi phải xét mình về các bệnh ấy. Ngài nói những điều này cùng với việc chúc mừng Giáng sinh đã là một thông lệ theo một công thức quen thuộc. Đức Hồng Y nói, vào dịp này, các vị tiền nhiệm của ngài sẽ thường chỉ nói về những sự kiện tiêu biểu nhất của năm qua. Các ngài tổng kết những sự kiện chính trong giáo hội và trong hoạt động mục vụ của mình. Thế nên, hẳn là bạn sẽ mong Đức Thánh Cha Francisco nói về chuyến tông du tới Thánh Địa và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ngài lại chẳng nói gì đến điều đó. Có lẽ Ngài sẽ đề cập đến những chuyến tông du này trong bài diễn văn với các đại sứ tại Vatican. Khi được hỏi, Đức Hồng Y đón nhận lời cảnh báo của Đức Thánh Cha như thế nào? Ngài nói, đó là lời kêu gọi xét mình và xưng tội cuối năm. Lần đầu tiên một vị giáo hoàng kêu gọi giáo triều xét mình về một số vấn đề khó khăn. Chẳng hạn, theo kinh nghiệm của tôi về giáo triều, tôi tin rằng việc đơn giản hóa các thủ tục sẽ làm giảm bớt các vụ bê bối. Đức Hồng Y nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican và nguyên Bộ trưởng Ngoại giao nói lên lý do tại sao Đức Thánh Cha lại nói đến cả các Hồng Y và giám mục, rằng tất cả chúng ta đều có 7 mối tội đầu. Ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng thường nhận mình là tội nhân. Và nếu Ngài là kẻ tội lỗi thì nói gì đến chúng ta? Thế giới còn tồn tại thì vẫn còn gương xấu. Phúc Âm nói rằng gương xấu vẫn luôn có. Nhưng khốn cho ai gây ra gương xấu. Đó là lời của Chúa Kitô, là điều chắc chắn đối với chúng ta. Đức Hồng Y nói thêm trong bài nhận định của mình rằng, nhiệm vụ của các vị lãnh đạo ở giáo triều là làm sao để gương xấu đừng xảy ra. Và vì là người có trách nhiệm cao nhất, Đức Thánh Cha là người đầu tiên phải đối phó với gương xấu. Cải tổ cơ cấu là cần thiết, nhưng không đủ. Chúng ta cần phải hoán cải nội tâm. Giáo hội cần cải tổ liên tục, và đặc biệt là giáo triều Roma, nơi có đủ mọi căng thẳng và các vấn đề của các giáo hội địa phương trên khắp cả thế giới. Sau hết, đề cập đến tiến trình cải tổ giáo triều, Đức Hồng Y Giovanni Lacolo cho biết rằng, thật hữu ích khi các tổ chức của giáo hội trở nên đơn giản hơn và hiệu quả hơn, nhưng có những người mà cõi lòng là một mớ hỗn độn. Câu hỏi của Tacitus hết sức đúng vào lúc này. Chúng ta cần bộ luật hay để làm gì nếu chúng ta không có những giá trị tốt đẹp? Lối sống trung thực không phải do lề luật tạo ra. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chúng ta xét kỹ hành vi của mình và sự yếu đuối của mình, nghĩ đến điều xấu chúng ta đã làm, bắt đầu từ thói nhiều chuyện là thói xấu có thể giết chết người khác.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Sáng ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 48. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 30 hồng y và hơn 40 giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Và hàng trăm linh mục, trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu, trong đó có nhiều vị đại sứ các nước. Tháp tùng Đức Thánh Cha trên bàn thờ có Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và vị phụ tá là Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, Đức Tổng Giám mục Dominic Monberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tân Chủ tịch Tối cao Pháp viện. Đức Hồng Y Peter Tuchson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý Hòa Bình, và vị Tổng Thư ký là Đức Cha Mario Torso, dòng Don Bosco. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn mối liên hệ đặc biệt giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và từ đó nói đến quan hệ giữa Chúa Kitô và Giáo hội, cũng là Mẹ chúng ta. Ngài nói, khi cử hành lễ trọng kính Đức Maria Cực Thánh là Mẹ Thiên Chúa, Giáo hội nhắc nhớ chúng ta rằng Mẹ Maria là người đầu tiên nhận lãnh phúc lành như được nói đến trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Dân Số. Nơi Mẹ, lời chúc lành được viên mãn. Thực vậy, không có thụ tạo nào đã thấy tôn nhan Chúa chiếu tỏa trên mình như Mẹ Maria. Mẹ đã mang khuôn mặt nhân trần cho ngôi lời vĩnh cửu, để tất cả chúng ta có thể chiêm ngưỡng. Sau thánh lễ khoảng gần một tiếng rưỡi đồng hồ, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ ở lầu 3 của dinh tông tòa để chủ sự kinh truyền tin với 50.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp nhưng gió lạnh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu nhớ đến ngày mình chịu phép rửa tội, tái khám phá món quà nhận được trong bí tích này, tái sinh chúng ta vào đời sống mới, sự sống thần linh. Nhắc đến ngày hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, kinh nguyện là cội rễ của hòa bình, và hòa bình luôn luôn là điều có thể. Kinh nguyện làm cho hòa bình nảy mầm. Ngày hòa bình năm nay có chủ đề là không còn là nô lệ nữa, nhưng là anh chị em. Sứ điệp này có liên hệ tới tất cả chúng ta. Tất cả đều được mời gọi bài trừ mọi hình thức nô lệ và xây dựng tình huynh đệ. Sau hết, Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu hiện diện.
Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ Liên hội Toàn quốc các gia đình lớn của Ý. Trưa ngày 28 tháng 12 vừa qua, nhân lễ kính Thánh Gia Thất, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gặp 7.000 đại diện của Liên hội Toàn quốc các gia đình lớn của Ý tại sảnh đường Phaolô thứ 6 ở Vatican. Theo tin đài phát thanh Vatican, trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa ngày 28 tháng 12, từ cửa sổ văn phòng của ngài nhìn xuống công trường nhà thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng gặp gỡ các đại diện vừa nói. Cuộc gặp gỡ này được Liên hội Toàn quốc các gia đình lớn của Ý đứng ra tổ chức để kỷ niệm 10 năm ngày thành lập của Liên hội qua một đại hội toàn quốc trong các ngày từ 26 đến 28 tháng 12 với chủ đề Gia đình, mục tiêu của chúng ta. Liên hội trên trực thuộc Liên đoàn các gia đình lớn của Âu Châu được thành lập năm 2004 và đại diện cho hơn 50 triệu công dân Âu Châu trong gần 9 triệu gia đình lớn. Đức Tổng Giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về gia đình, cử hành thánh lễ tại sảnh đường trước khi Liên hội yết kiến Đức Giáo hoàng. Lễ Thánh Gia Thất được Giáo hội Công giáo cử hành vào ngày Chủ nhật giữa lễ Giáng sinh và năm mới, hoặc ngày 30 tháng 12. Năm 2014, lễ này rơi vào ngày 28 tháng 12. Lúc giáo hội cũng kỷ niệm biến cố, các trẻ em vô tội bị Herodê thảm sát tại Bethlehem để bảo vệ ngai vàng không rơi vào tay vị vua mới của Israel, theo lời các nhà chiêm tinh Đông Phương. Cũng nên biết rằng, ý niệm một liên đoàn các gia đình lớn của Âu Châu đã được phát động tại Hội nghị các gia đình lớn của Âu Châu lần thứ nhất họp tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 2 tháng 11 năm 2002. Và phần quan trọng nhất trong hiến pháp của nó đã được thỏa thuận tại một cuộc họp được tổ chức tại Brussels, Bỉ Quốc, ngày 25 tháng 10 năm 2003. Phiên họp thành lập liên đoàn được tổ chức nhân dịp Đại hội các gia đình lớn của Âu Châu lần thứ hai họp tại Lisbon, Bồ Đào Nha, năm 2004. Hội nghị lần thứ ba được tổ chức tại Győr, Hungary, năm 2006. Hội nghị lần thứ tư tại Barcelona, Tây Ban Nha, năm 2008. Hội nghị lần thứ năm tại Rimini, Ý, năm 2010, và hội nghị lần thứ sáu tại Tartu, Estonia, năm 2012. Mục tiêu của liên đoàn là đại diện các quyền lợi xã hội và kinh tế của gia đình có con, nói chung, và của các gia đình lớn, nói riêng. Coi chúng như môi trường thích đáng nhất để dưỡng dục con cái, hội nhập chúng vào xã hội và cung cấp sự trợ giúp và liên đới hỗ tương giữa các thế hệ, cũng như cổ vũ, phát triển và hợp nhất phong trào các hiệp hội gia đình lớn.
Tin Ấn Độ. Các giáo hội Kitô giáo Ấn Độ lên tiếng về cấm cải đạo. Các giáo hội Kitô giáo của Ấn Độ đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về hoàn cảnh hiện nay của các nhóm thiểu số trong nước, nhất là các Kitô hữu. Diễn đàn Liên minh Kitô giáo Quốc gia, bao gồm ba tổ chức giáo hội hàng đầu của Ấn Độ, là Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, Hội đồng Quốc gia các Giáo hội Ấn Độ và Hội Thánh Tin lành Ấn Độ đã đưa ra một tuyên bố chung hôm Chủ nhật 21 tháng 12 năm 2014. Họ dẫn ra các vụ việc và các hành động khiêu khích như buộc một trường học công giáo ở Bastar phải đặt tượng nữ thần Hindu Saraswati, vụ đốt một nhà thờ ở Delhi, việc công bố ngày quản trị tốt vào ngày 25 tháng 12 để làm suy yếu tầm quan trọng của lễ Giáng sinh, và một số phần tử quá khích kêu gọi cải đạo 4.000 Kitô hữu sang Ấn giáo vào dịp Giáng sinh. Các giáo hội phản đối mạnh mẽ lời kêu gọi cấm cải đạo trên toàn quốc của Bộ trưởng Raya Sapha, vì điều đó sẽ dẫn đến cuộc tấn công trực tiếp vào tự do lương tâm cá nhân, được lựa chọn đức tin của mình, và sự tự do tuyên xưng, thực hành và loan truyền đức tin của con người đã được ghi nhận trong hiến pháp. Các đại diện giáo hội nhắc lại rằng, Kitô giáo cấm cải đạo bằng vũ lực hoặc bằng các phương tiện lừa dối, và hoàn toàn ủng hộ chính phủ có hành động thích hợp đối với bất kỳ ai vi phạm các quy định của pháp luật nghiêm ngặt hiện hành. Các giáo hội kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi nhắc nhở tất cả người dân rằng, sự phát triển không thể diễn ra bằng cách phá vỡ sự hài hòa mang tính hòa bình. Các giáo hội Kitô giáo Ấn Độ tuyên bố rằng, họ không thể đóng góp vào sự phát triển của quốc gia nếu bị quấy rối và bị dán nhãn là chống quốc gia.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Học hỏi phụng vụ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giê-xu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vừa qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố đã được giải thoát. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách Giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đàng khác, cuộc tập họp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Plin Lejeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau: vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chủ nhật khi các tín hữu tập họp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập họp lại bên cạnh vị giám mục của mình, để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó, túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Corinto chương 10, câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vải ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Thập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của Thánh Thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội và ngay trong buổi cử hành Thánh Thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập hợp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành Thánh Thể. Trong cuộc tập hợp này, mỗi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình. Và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn bài thứ hai trong loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, cụ thể trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài số 3 trong loạt bài này với tựa đề Bản chất của học thuyết xã hội Công giáo. Thứ nhất, chúng ta nói về một sự hiểu biết được đức tin soi sáng. Học thuyết xã hội của giáo hội được hình thành theo dòng thời gian qua nhiều lần can thiệp của huấn quyền giáo hội vào các vấn đề xã hội. Cách thức hình thành này cho thấy đã có vài thay đổi trong bản chất, phương pháp và cơ cấu nhận thức của học thuyết. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 41 đã giải thích rằng học thuyết xã hội của giáo hội không thuộc về lĩnh vực ý thức hệ mà thuộc về lĩnh vực thần học, hay nói rõ hơn là thần học luân lý. Vì thế, học thuyết xã hội của giáo hội không nhằm định nghĩa và khai sinh ra các mối liên hệ kinh tế, chính trị và xã hội, mà đó là một phạm trù riêng hoàn toàn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải cách cụ thể hơn trong số 41 của thông điệp rằng học thuyết xã hội trình bày chính xác những thành quả suy tư nghiêm túc về các thực tế phức tạp của đời sống con người trong xã hội và trong trật tự quốc tế, dựa vào ánh sáng đức tin và truyền thống của giáo hội. Mục đích chính của việc trình bày này là lý giải các thực tại ấy, xác định xem chúng có phù hợp hay không với đường hướng giáo huấn của Tin Mừng, liên quan đến con người và thiên chức của con người, một thiên chức vừa trần thế vừa siêu việt. Mục đích là để hướng dẫn người Kitô hữu biết cách cư xử cho đúng. Học thuyết xã hội hướng dẫn cách cư xử của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 59 như sau. Phải tìm giáo huấn này ở chỗ giao tiếp giữa đời sống và lương tâm Kitô hữu với thế giới luật. Người ta có thể nhận ra học thuyết ấy trong những nỗ lực của cá nhân, gia đình và con người đang tham gia vào đời sống văn hóa và xã hội, cũng như trong những nỗ lực của các nhà chính trị đang tìm cách đem lại cho đời sống văn hóa và xã hội một hình thức cụ thể và một sự ứng dụng cụ thể trong lịch sử. Thật vậy, học thuyết xã hội đưa các chuẩn mực khách quan và tổng quát vào các tình huống xã hội đặc thù để hướng dẫn lương tâm con người. Học thuyết xã hội của giáo hội được đặt nền tảng trên mặc khải thánh kinh và truyền thống của giáo hội. Từ đó, giáo hội được soi sáng để có thể hiểu, nhận định, để hướng dẫn các kinh nghiệm của con người cũng như lịch sử. Trước tiên và trên hết là kế hoạch của Thiên Chúa đối với thế giới thụ tạo và cách riêng đối với đời sống và định mệnh của con người đã được Chúa mời gọi hiệp thông với Ba Ngôi. Đức tin tiếp nhận lời Chúa và đem ra thực hành chính là đức tin đã hoạt động cùng với lý trí một cách rất hữu hiệu. Học thuyết xã hội của giáo hội đem lại sự hiểu biết để áp dụng vào hành động với những khía cạnh khác nhau tùy theo hoàn cảnh và lịch sử, làm cho đức tin và lý trí xích lại gần nhau, và là bằng chứng về mối tương quan phong phú giữa đức tin và lý trí. Trong học thuyết xã hội Công giáo, đức tin và lý trí diễn tả nhận thức về mặc khải và bản tính con người. Theo tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người, số 14, sự hiểu biết của đức tin hướng dẫn con người theo ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ trong lịch sử, theo mặc khải của Thiên Chúa và theo việc Thiên Chúa hiến mình cho chúng ta trong Chúa Kitô. Sự hiểu biết này bao gồm cả sự can thiệp của lý trí để đức tin có thể càng lĩnh hội được về các chân lý mặc khải một cách sâu xa, đưa những chân lý ấy hòa nhập với sự thật của bản tính con người trong kế hoạch cứu độ Thiên Chúa phản ánh nơi thụ tạo. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định trong thông điệp Veritatis Splendor năm 1993, các số 13, 50, 79, rằng đây chính là sự thật toàn vẹn về con người, như là hữu thể vừa thiêng liêng và xác thịt, có liên hệ với Thiên Chúa, với những người khác và với các thụ tạo khác. Mầu nhiệm Chúa Kitô soi sáng cho chúng ta hiểu về mầu nhiệm con người, mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho phẩm giá con người và các đòi hỏi đạo đức học nhằm bảo vệ phẩm giá ấy. Học thuyết xã hội của giáo hội chính là sự hiểu biết được soi sáng bởi đức tin, cho thấy khả năng hiểu biết rộng lớn hơn của con người. Học thuyết xã hội giải thích cho mọi người biết những chân lý và đề ra những nghĩa vụ trong đức tin để được mọi người đón nhận và chia sẻ. Kế đến, chúng ta nói về đối thoại thân tình với mọi ngành khoa học. Học thuyết xã hội ứng dụng các đóng góp của mọi ngành khoa học nên đã mang chiều hướng liên ngành rất quan trọng, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 59 như sau. Để đưa chân lý duy nhất về con người hội nhập tốt hơn vào các bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị luôn thay đổi, học thuyết xã hội của giáo hội tìm cách đối thoại với các bộ môn khác nhau có liên quan đến con người. Học thuyết này tiếp thu những gì các bộ môn ấy đóng góp. Cụ thể hơn, học thuyết xã hội tận dụng những đóng góp quan trọng của triết học và những đóng góp mang tính mô tả của khoa học nhân văn. Với đóng góp của khoa triết học, học thuyết xã hội đã lấy bản tính của con người làm nguồn gốc và dùng lý trí làm con đường nhận thức của chính đức tin. Nhờ lý trí, học thuyết xã hội kết hợp với triết học theo những phương pháp và lập luận đặc thù của mình. Thật vậy, triết học giúp cho chúng ta hiểu biết đúng đắn các khái niệm căn bản của học thuyết xã hội Công giáo, như khái niệm ngôi vị, xã hội, tự do, lương tâm, đạo đức, luật pháp, công bằng, công ích, liên đới, bổ trợ, nhà nước. Sự hiểu biết này giúp cho con người sống hài hòa trong xã hội. Nhờ triết học, người ta sẽ thấy hợp lý và có thể chấp nhận ánh sáng của tin mừng soi sáng vào đời sống xã hội. Cũng thế, triết học khơi mở lương tâm và tinh thần con người để có thể ưng thuận chân lý. Các khoa học xã hội và nhân văn giúp cho con người có thể đạt đến một phần riêng của chân lý. Giáo hội nhìn nhận và tiếp thu những đóng góp của các khoa học xã hội và nhân văn để giúp hiểu biết về con người trong mạng lưới các tương quan xã hội ngày càng rộng lớn, luôn biến chuyển và phức tạp hơn. Nhờ đó, học thuyết xã hội Công giáo càng thêm đáng tin cậy, cụ thể và thích đáng. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 54 cũng lý giải rằng, Khi giáo hội hiểu được cách chính xác hơn về con người nhờ các ngành khoa học này, thì mới có thể ngỏ lời với con người hiện nay một cách thuyết phục hơn, có thể đưa lời Chúa và đức tin, nguồn gốc của học thuyết xã hội, hội nhập vào lương tâm và trách nhiệm xã hội của thời đại chúng ta. Qua đó, số 59 của thông điệp cũng nhấn mạnh rằng, cuộc đối thoại liên ngành học thuật cũng thách thức các ngành khoa học phải nắm vững các nhãn giới của ý nghĩa, giá trị và sự dấn thân theo như học thuyết xã hội bày tỏ, cũng như đòi hỏi các ngành khoa học phải mở ra cho một chân trời rộng lớn hơn nhằm phục vụ từng con người riêng tư, là thành phần được nhìn nhận và yêu mến trong thiên chức đầy đủ của người ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho nhau nụ xuân hồng, trên môi cười trong trắng, cho nhau nhịp rung trái tim khắp xa gần hòa câu mến tin, cho nhau mộng yên lành thơm hương lòng công chính, cho nhau tình yêu giáng sinh Chúa xuân hiền ở giữa anh em. Hãy cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần, hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên, hãy cho nhau mùa xuân bốn phương xa đến gần, dẫu bao dung hoa tràn cùng đón mừng Chúa xuân.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện ngụ ngôn như sau. Tại một trung tâm thành phố nọ, có một pho tượng rất nổi tiếng, đó là pho tượng của ông Hoàng Hạnh Phúc. Toàn thân ông được dát bằng những lá vàng hảo hạng. Đôi mắt ông làm bằng hai viên ngọc bích trong veo, và chuôi kiếm của ông có gắn một viên hồng ngọc lớn. Khuôn mặt ông đẹp như thiên thần. Tự nơi ông toát ra sự hạnh phúc, thanh bình và sung mãn. Một đêm kia, có một chú én nhỏ bay về phương Nam để tránh mùa đông giá rét. Trong khi tìm chỗ nghỉ qua đêm, chú nhìn thấy pho tượng. Nhưng đang lúc chú rút đầu vào cánh, một giọt nước bỗng rơi xuống mình chú. Tưởng là mưa, chú én định bay đi nơi khác. Nhưng ngước nhìn lên, nó hết sức ngạc nhiên bởi vì đó không phải là những giọt nước mưa mà là nước mắt của chính ông Hoàng. Ông Hoàng giải thích cho chú én nghe rằng, ngày xưa khi còn sống và mang trái tim con người, ta không hề biết đến nước mắt là gì. Ban ngày ta vui chơi, tối đến ta khiêu vũ đến sáng. Ta không màng đến những gì xảy ra bên ngoài. Khi ta chết, người ta dựng nên pho tượng này. Từ trên cao nhìn xuống, giờ ta mới thấy bao nhiêu thống khổ của người khác. Vì thế, tuy trái tim ta bằng chì, ta cũng không thể nào cầm được nước mắt. Nói xong, ông Hoàng chỉ cho chim én thấy một căn nhà tiều tụy ở một góc phố. Nơi đó có một bà mẹ đang cố gắng thêu một chiếc áo dạ hội cho một nàng cung nữ nào đó để mua một ít cam cho đứa con trai nhỏ đang lên cơn sốt. Ông Hoàng nhờ chim én gỡ lấy viên hồng ngọc lớn từ chuôi thanh gươm mang đến cho người đàn bà. Sau khi hoàn thành công tác, chú én trở lại pho tượng và thốt lên: "Tự nhiên tôi thấy ấm áp mặc dù trời rất lạnh." Ông Hoàng mới giải thích, đó là vì chú đã làm được một việc thiện. Ngày hôm sau, chú én chuẩn bị lên đường bay sang Ai Cập, nơi đàn én đang chờ đợi nó. Nhưng ông Hoàng lại nài nỉ nó ở lại với ông một đêm nữa. Rồi ông chỉ cho nó một căn nhà nhỏ. Đây là căn gác của một văn sĩ nghèo. Ông ta đang cặm cụi viết cho xong một vở kịch, nhưng trời quá lạnh mà nhà thì không có lò sưởi. Văn sĩ cứ loay hoay mãi mà không sao hoàn thành được tác phẩm. Ông ta bảo chú én gỡ lấy một viên ngọc từ đôi mắt của ông ta và đem tặng cho văn sĩ. Ông ta sẽ bán viên ngọc, lấy tiền mua củi để sưởi. Hôm sau, ông Hoàng lại nài nỉ chú én ở lại thêm với ông một đêm nữa. Ông nhờ nó mang viên ngọc còn lại trong đôi mắt đến biếu cho một cô bé bán diêm. Ông Hoàng đã trở nên mù lòa, ông không còn thấy gì nữa. Thế là chú én không nỡ bay đi, nó muốn trở thành đôi mắt cho ông, nên nó bay lượn qua các ngã phố và về thuật lại cho ông nghe tất cả nỗi thống khổ của người dân trong thành. Nghe thế, ông Hoàng bảo nó lấy từng lá vàng được giác trên thân ông và mang tặng cho những người đói khổ. Những ngày sau đó, người dân trong thành phố nhìn lên pho tượng thấy một chim én đã chết dưới chân ông Hoàng, còn ông Hoàng thì trông thê thảm, không khác gì một kẻ ăn mày. Ông thị trưởng thành phố liền ra lệnh cho hạ pho tượng xuống và nung lại để lấy kim loại đổ đúc một pho tượng khác. Lạ lùng thay, trái tim bằng chì của ông Hoàng nhất định không chịu chảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn trên muốn truyền tải đến chúng ta một thông điệp như sau. Thiên Chúa đã sai sứ thần của Ngài xuống trần gian tìm hai vật quý giá nhất trong thành phố nói trên, và dĩ nhiên sứ thần đã mang về trái tim của ông Hoàng và xác của con chim én. Thiên Chúa liền phán với sứ thần rằng, ngươi đã chọn lựa đúng, chú chim nhỏ này sẽ mãi mãi ca hát trong vườn thượng uyển trên thiên quốc. Và trong thành phố bằng vàng của ta, ông Hoàng hạnh phúc sẽ muôn đời ca tụng danh ta. Câu chuyện trên đây cũng có thể gợi cho chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa và cùng đích của cuộc sống. Sống thọ bao nhiêu rồi cũng phải chết, danh vọng bao nhiêu rồi cũng sẽ qua đi. Cái tồn tại mãi mãi hẳn không phải là một pho tượng hay một cái xác ướp, nhưng cái tồn tại mãi mãi là chính bản thân của chúng ta. Chiếm trọn cả thế gian mà mất chính bản thân thì được ích gì? Chúa Giêsu đã không cảnh báo chúng ta hay sao? Mục đích của cuộc sống chính là không phải đánh mất bản thân, không làm cho mình ra hư mất. Và để đạt được mục đích ấy, Chúa Giêsu lại bảo chúng ta, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì ta thì sẽ tìm lại mạng sống ấy. Có chết lạnh cống như chú chim én vì phục vụ, có biết gỡ bỏ hết tất cả những phù phiếm trong pho tượng để trao cho những người khốn khổ như ông Hoàng trong câu chuyện trên đây, con người mới thật sự tìm gặp lại bản thân trong cuộc sống trường sinh. Lạy Chúa, giữa những lao đao vất vả vì cuộc sống hàng ngày. Xin cho chúng con đừng bao giờ đánh mất hướng đi của cuộc sống, và nhất là đánh mất chính bản thân vì một chút lợi lộc hay danh vọng phù phiếm. Xin cho chúng con chỉ biết có mỗi hạnh phúc trong cuộc sống là tìm lại được bản thân trong sự hiến thân vô vị lợi cho tha nhân. Amen.
Cho nhau đường xuân rộng, mênh mông hồn xuân sống, cho nhau nhịp chân bước nhanh với hy vọng vượt qua khó khăn, cho nhau mùa vui trò quê ta hội xuân lớn, hân hoan gặp cha trí nhân sẽ ban tặng hạnh phúc vô biên. Hãy cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần, hãy cho nhau tình thương để đất trời kế liên, hãy cho nhau mùa xuân bốn phương xa đến gần, sống bao dung hoa trang cùng đón mừng Chúa xuân, hãy cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần, hãy cho nhau tình thương để đất trời kế liên, hãy cho nhau mùa xuân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.